Trong chương trình đọc truyện chọn lọc hôm nay, mời quý thính giả nghe chuyện Tình Cha. Lần đầu tiên tôi thấy cha khóc, trích trong Vần Điệu Hay nét. Tôi mồ côi mẹ từ năm lên năm. Mẹ mất vì bệnh nặng, nhà không có tiền chữa trị. Từ nhỏ đến lớn, cha tôi luôn là người ít nói, trầm lặng. Gương mặt lúc nào cũng phảng phất vẻ mỏi mệt, khó gần. Mỗi sáng sớm, cha dắt xe ra khỏi nhà khi trời còn mờ tối. Tối mịt mới về, người đầy mùi khói bụi, tay dính nhớt, mắt đỏ ngầu. Ông chạy xe ôm từ hồi tôi học lớp 4, sau khi xưởng gỗ nơi ông làm đóng cửa. Hồi đó tôi từng ghét cái nghề đó, ghét cả chiếc áo khoác loang một dầu cũ kỹ cha treo ngay cửa. Mỗi lần ông bước vào nhà, mùi khét xộc lên khiến tôi khó chịu. Lũ bạn trong xóm hay trêu tôi là thằng con xe ôm. Tôi cắn răng chịu, không dám phản ứng vì càng cãi tụi nó càng la to hơn. Về nhà tôi chỉ hỏi cha đúng một câu: cha không làm nghề gì khác hơn được sao? Ông không trả lời, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác treo lên móc rồi đi rửa tay. Bữa cơm tối hôm đó yên lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng quạt máy kêu lạch cạch. Năm tôi học lớp 12, có một lần giữa tháng 6 nhà bị cúp điện, trời nóng và oi bức đến phát điên. Tôi đang ôn thi đại học, cha đi làm về thấy tôi ngồi thở dốc dưới ánh đèn pin le lói. Ông bỗng quay đi, không nói lời nào. Một lúc sau, ông quay lại, tay cầm tờ báo, rồi ngồi bệt xuống nền, quạt cho tôi bằng tay. Ngày tôi đậu đại học, ông dành dụm tiền mua cho tôi một cái ba lô mới, màu đen, vuông vức, dây to bản, nhìn cũng khá chắc chắn.
Ba thấy cái này đựng được nhiều đồ, chắc đi đường khỏi lo đứt.
Tôi nhận nhưng không hào hứng. Bạn bè tôi ai cũng xài ba lô hàng hiệu, còn cái này quê chết. Tối đó tôi nghe tiếng ông ho khan ngoài hiên. Một tiếng, rồi hai tiếng, như muốn nói cái gì đó. Mà thôi. Sáng hôm đi, ông chở tôi ra bến xe, không nói nhiều, chỉ dặn nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ gọi điện. Tôi lên xe, ngoái lại, thấy ông vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo. Năm tôi học, năm thứ hai đại học, cha đổ bệnh. Lúc tôi về đến, cha đang nằm viện. Bác sĩ nói, ông ngất xỉu giữa đường khi đang chờ khách, được người đưa vào viện kịp lúc, mạch yếu, đường huyết tụt. Vài hôm trước đó gần như không ăn uống gì tử tế để dành tiền gửi cho tôi đâu đóng học phí. Tôi đứng lại bên giường bệnh, nhìn bàn tay cha, chai sần, gân guốc, ngón cái xước ra còn dính bụi đường chưa rửa sạch. Ông ngủ ly bì. Lúc tỉnh, ông nhìn tôi, môi mấp máy.
Đủ tiền học không con?
Tôi gật đầu, chưa kịp nói gì, ông đã khẽ nhắm mắt lại, môi vẫn còn hé cười, rất khẽ. Từ sau đó, tôi bắt đầu đi làm thêm, làm nhiều, làm liên tục, không để cha phải gửi gì nữa. Ra trường, tôi có việc ở Sài Gòn, lương không cao, nhưng đủ sống. Tết năm đó, tôi gửi về một chiếc áo khoác mới cho cha. Tết năm sau nữa, tôi về. Cha già đi trông thấy. Tóc bạc hai bên thái dương, mắt mờ, tay run. Mùng 4 Tết, hai cha con ngồi uống trà. Tôi ngập ngừng một lúc, rồi mở lời. Con xin lỗi vì đã làm cha buồn. Hồi nhỏ, con không hiểu. Giờ thì con hiểu rồi. Cha cười nhẹ.
Con hiểu là được rồi.
Tôi cúi đầu. Một lúc sau, tôi ngẩng lên. Và lần đầu tiên, tôi thấy cha khóc. Nước mắt không trào ra như trong phim. Nó chỉ âm thầm rơi xuống theo má. Cha quay mặt đi, nhưng không kịp. Tôi đã thấy hết. Và tôi hiểu, cả đời ông hình như ông chỉ chờ một câu như vậy. Chiều hôm đó, khi trở lại Sài Gòn, tôi mở ba lô ra để sắp đồ. Đập vào mắt là chiếc áo khoác cũ kỹ cha đã giặt, phơi khô và gấp gọn. Chiếc áo khoác chạy xe năm nào, sờn tay, loang dầu, vẫn còn nguyên mùi nhớt. Ông nhét vào lúc nào, tôi không hay. Tôi định gấp lại, cất đi, nhưng rồi lại để nguyên trong ba lô. Thứ mùi mà tôi từng ghét cay, ghét đắng năm nào, giờ bỗng khiến mắt mình cay cay. Quý thính giả vừa nghe chuyện ngắn Tình Cha, lần đầu tiên tôi thấy cha khóc, trích trong Văn Điệu Hay Nét. Do Trọng Nghĩa và Hoài Tâm diễn đọc. Xin mến chào quý thính giả. Thank you.